Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy kính chúc mừng các thiện nam tín nữ hơn 650 người, bao gồm 300+ đang có mặt tại chùa Giác Ngộ và hơn 250 đang quy online, đã chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật giáo thế giới và thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hãy ăn mừng bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Sau đây thì thầy nói về 8 trách nhiệm của Phật tử tại gia. Dựa vào phần thơ kệ của kinh Người Áo Trắng mà tất cả vừa đọc, thầy phân tích vắn tắt về 8 trách nhiệm cao quý mà việc thực hiện theo đó sẽ giúp cho người tại gia được an vui và hạnh phúc. Điều 1: học Phật pháp vượt qua khổ đau. Đức Phật dạy như sau: người tại gia sáng suốt, sợ các cảnh giới xấu, siêng thực tập chánh pháp, chuyển hóa mọi khổ đau. Cảnh giới xấu là thuật ngữ Phật học chỉ cho việc chúng ta đọa lạc làm kiếp động vật, ngạ quỷ và địa ngục. Ngạ quỷ và địa ngục thì quý vị không nhìn thấy được, nhưng các loài động vật đó thì có nhiều chủng loại khác nhau. Loại côn trùng vi tế sinh ra từ sự ẩm thấp và sự biến hóa. Loại bò sát, loại có cánh, loại sống dưới nước, loại bốn chân. Ngoài ra còn có các loài lưỡng cư, vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn, vừa sống trên bờ, vừa sống trên trời, vừa sống trên trời, vừa sống dưới nước. Các loài động vật dầu nhỏ hay lớn đều không phát triển ý thức, cho nên đó, khi đề sống thú tính quá cao mà không có sự chuyển hóa nghiệp, sau khi chết từ cõi người có thể bị đọa lạc xuống cõi động vật. Và để vượt qua trạng thái này đó, Đức Phật khuyên mỗi người hãy sợ các cảnh giới xấu. Khi mình sợ thì mình đâu có tình nguyện nhào vào, đúng không ạ? Thì cứ nhớ câu ham vui khổ vô cùng, ham hưởng thụ thấp kém thì cái khổ đau đón chờ trước mắt. Và để vượt qua trạng thái này đó, thì nội dung mà người Phật tử cần phải hướng về đó là siêng thực tập chánh pháp. Thuật ngữ Pali gọi là Dhamma, thuật ngữ Sanskrit gọi là thạc ma, tức là chân lý. Thực tập chánh pháp là áp dụng chân lý vào trong cuộc sống thường nhật, bao gồm là quy luật nhân quả, quy luật đạo đức, quy luật tái sinh, quy luật chuyển nghiệp, quy luật tiềm năng trở thành hiện thực. Thì chân lý của Đức Phật được Ngài truyền bá trong 45 năm theo Phật giáo Nam truyền, 49 năm theo Phật giáo Đại Thừa. Hiện nay thì còn lại khoảng 38.000 bài kinh. Trong số đó có 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc văn học Pali, và số lượng tương đương trong văn học A Hàm, và hơn 3.000 bài trong văn học Đại Thừa bằng Hán cổ. Làm người tại gia, quý vị không có đủ thời gian để đọc hết gần ấy số lượng các kinh điển, quá nhiều. Sau lễ quy này đó, thì mỗi người ngoài việc nhận bằng phái quy y để đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời, thì mỗi người đều được tặng các quyển kinh sách, trong đó có quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, gồm có 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hóa giải hận thù, hòa bình thế giới, đối nhân xử thế; các kinh về triết lý sống, các kinh về phương pháp thiền và các kỹ năng vượt qua khổ đau; các kinh về tịnh độ. Thì mỗi ngày chịu khó đọc 15 cho đến 30 phút để bồi dưỡng sức khỏe tinh thần. Và mỗi tuần ít nhất một lần phải đến chùa tham dự ngày tu để trở thành Phật tử tỉnh thức. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ nắm vững được bản đồ tu học Phật, vượt qua được mọi khổ đau. Cái việc này có khó không? Đọc có 63 bài kinh mình sao khó được? Nếu ai không quen đọc thì có thể nghe kinh. Ấn bản Kinh Phật cho người tại gia đã có sách nói rồi, và cũng có ấn bản Internet. Quý vị chỉ cần vào trong app, đánh thích nhật từ và download vào trong iPhone, iPad, laptop, desktop trong vòng 15 phút, thì quý vị đã có được hơn 60 quyển sách và nghi thức tụng niệm do thầy viết và phiên dịch, trong đó có quyển Kinh Phật cho người tại gia. Rất là tiện. Điều hai, giữ 5 điều đạo đức Phật dạy. Kinh Người Áo Trắng vừa đọc tụng đó, nói rất chi tiết, rất đầy đủ 5 điều đạo đức Phật dạy, được tóm tắt qua bài thơ sau đây. Giữ 5 điều đạo đức: không giết hại sự sống, chân thật không trộm cắp, chung thủy trong hôn nhân, không nói lời tổn hại, không rượu và ma túy. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất dạy 5 điều đạo đức cao quý, đầy đủ để người tại gia sống hạnh phúc, hữu ích và có giá trị hơn. Thì đối với điều đạo đức thứ nhất á, với thứ nhất là không giết người, không trực tiếp giết loài động vật, không tàn phá môi trường. Ngược lại, chúng ta phải nuôi dưỡng tâm từ bi, tôn trọng tự sống, bảo vệ hòa bình và thiết lập sự bình an cho mọi loài hình sống, để tạo ra sự cân bằng sinh thái, đa dạng sinh thái. Điều đạo đức thứ hai đó, với một, kêu gọi chúng ta không nên trộm cắp sở hữu hợp pháp của người khác, hoặc là của nhà nước hay của công. Đồng thời ghi tạo ý thức, những gì không cho thì không được lấy. Song song đó, thì người tu học Phật còn phải thực tập tâm từ bi, làm phúc cứu người, cứu ngặt, cứu nghèo, bằng cần câu hoặc con cá hoặc bao gồm cả hai theo nghĩa bóng. Bởi vì làm phúc cho người thực ra là đang làm phúc cho chính mình, và phúc đức đó sẽ trở thành vệ sĩ và hộ pháp đồng hành bảo vệ người làm phúc trên từng cây số của cuộc sống, nhất là trong giai đoạn hoạn nạn và khó khăn. Điều đạo đức thứ ba kêu gọi văn hóa sống một vợ một chồng. Hồi giáo cho phép người nam được quyền có bốn vợ. Phần lớn các tôn giáo còn lại kêu gọi một vợ một chồng. Đạo Phật là tôn giáo điển mẫu nhất về lĩnh vực này. Muốn như vậy đó, thì vợ chồng phải là bạn đồng hành của nhau, hài lòng nhau về ngoại hình, bối cảnh gia đình, nghề nghiệp, lối sống, thói quen, không so sánh khập khiễng vợ mình với các cô hoa hậu và những người mẫu. Vì như thế quý vị sẽ có cảm giác vợ mình tệ như vợ thần đậu. Ngược lại, quý bà không nên so sánh chồng mình với các đại gia, triệu phú, tỷ phú. Vì như vậy quý vị sẽ có cảm giác chồng mình như là chí phèo. Mọi sự so sánh vợ chồng hợp pháp với người khác giới phái đều trở nên khập khiễng và không cần thiết. Thì trước khi tìm hiểu nhau, đến với nhau quý vị cũng đã làm quen rồi, chọn lựa người mình thương yêu nhất làm vợ làm chồng, bỏ qua các ứng cử viên sáng giá khác thì nên tập hài lòng thì mới giữ được chung thủy. Đạo đức thứ tư kêu gọi chúng ta làm chủ sự truyền thông bằng miệng và cũng như là viết lách, không nói những lời sai sự thật, những lời gây đổ vỡ, mất hòa hợp đoàn kết, những lời tục tiểu, chửi bới, quyền rủa, mắng nhiếc, chì chiết, những lời tán gẫu vô ích. Ngược lại, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói hữu ích. Điều đó thứ năm kêu gọi ý thức giữ gìn sức khỏe bằng cách xa lánh các hình thái ma túy gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, bong bóng cười, vì nó làm cho người tiêu thụ mất tương lai, bị tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách, tâm thần phân liệt. Và đồng thời cũng phải nói không với việc tiêu thụ các loại rượu và các chất gây say khác, vì dẫn đến các rủi ro, mất kiểm soát, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, hiếp dâm, trộm cắp, giết người và nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất cũng như uy tín và tiền bạc, và mất khả năng chăm sóc cho người thân thương. Thì đây là năm điều đạo đức tại gia, quý vị không thể tìm thấy những lời dạy tương đương trong các tôn giáo khác đầy đủ như là lời dạy của Đức Phật. Điều ba, thường xuyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đức Phật dạy như sau: người đệ tử áo trắng thường thực tập niệm Phật, thường thực tập niệm Pháp, thường thực tập niệm Tăng, thường quán niệm đạo đức, nhờ đó tâm thảnh thơi. Niệm Phật đúng cách nhất là tưởng niệm 10 phẩm chất cao quý của Đức Phật, bao gồm Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thi nhân sư, Phật, và Thế Tôn. Rồi mỗi một đức hiệu là một phẩm chất cao quý. Cho nên để gọn, quý vị có thể niệm Nam Mô Phật Đà Gia, con kính lễ các Đức Phật, hoặc gọn lại là Nam Mô Phật, con kính lễ Phật, con quy ngưỡng Phật, con nương tựa Phật. Người có duyên với Đức Phật Thích Ca thì có thể niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, con đảnh lễ nương tựa vào Phật Thích Ca. Và có thể niệm các Đức Phật khác. Đang khi niệm nhớ đừng cầu nguyện giang sinh gì hết đó. Sự niệm Phật giúp cho chúng ta được tĩnh tâm, buông các lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an, buông các chấp mắc về quá khứ, hiện tại và vị lai, buông các vọng niệm và vọng tưởng, để tâm được lắng yên và thanh tịnh. Niệm Pháp là cách thức tụng kinh, đọc kinh và nhớ kinh. Đọc kinh thì để thích hợp cho mọi lứa tuổi, ở mọi nơi, mọi chốn. Chỉ cần quý vị có một cái iPhone, nạp cái app Sách Vật Từ, lúc nào rảnh mở iPhone ra xem quyển Kinh Phật cho người tại gia. Hoặc là quyển Kinh Tụng Hàng Ngày gồm có 49 kinh, được thầy biên tập vào năm 1992. Quý vị có thể ngồi trên ghế, đặt kinh ở trên bàn, đọc chậm rãi, nghiền ngẫm chân lý Phật. Chứ phải đọc để cầu phúc, kể con với Đức Phật rằng là con đã đọc được bao nhiêu biến. Việc đó cũng giống như là vì đọc cái to thuốc à. Paracetamol chỉ giảm đau, Tylenol chỉ nhức đầu, glucosamine chỉ đau nhức xương khớp. Mà nếu quý vị đọc cái to thuốc đó cho bác sĩ, cho to đó, thì bác sĩ sẽ cười gắt lên. Cho mình cái to để mình đi mua thuốc để mình uống thuốc để điều trị bệnh và có được sức khỏe, tuổi thọ. Đọc kinh cũng vậy, để áp dụng. Còn tụng kinh á, thì chúng ta phải mặc áo tràng, ngồi trước bàn Phật, thì tâm thành kính hơn, và giúp cho chúng ta rũ bỏ được các căng thẳng sau một ngày làm việc. Thì ai thuận lợi với tụng kinh thì nên chọn phương pháp tụng, ai thích hợp với đọc thì chọn phương pháp đọc. Có tụng và đọc thường xuyên đó, quý vị mới nhớ được Phật Pháp. Các tu sĩ tu từ nhỏ, học Phật đó lúc mười mấy hai chục năm mà còn chưa nhớ hết được. Mà nếu Phật tử tại gia lâu lâu một năm đến chùa được vài ba lần, rồi đọc được một hai bài kinh làm sao nhớ được. Cho nên phải thường xuyên niệm Pháp bằng cách đọc và tụng để nhớ, khi nào quên thì mở ra hoặc là nghe lại. Còn niệm tăng đó là nhớ đến phẩm chất cao quý của người xuất gia. Chúng ta không sở hữu các thầy, các sư cô, mà là người Phật tử ủng hộ cho sự tu học cao quý, để các thầy, các sư cô trở thành các bậc chân tu, làm lớp cho đời, trong đó có gia đình mình. Ngoài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Đức Phật còn dạy mọi người niệm đạo đức. Đạo đức thì có ba phương diện: phòng phi, tức là ngăn ngừa những điều xấu ác, không để cho chúng phát sinh; chỉ ác là kết thúc những điều bất thiện khi nó đã có mặt, dầu là vô tình hay cố ý, không để tái diễn nữa; và phục thiện, tức là chuyển nghiệp bằng cách gieo vào cuộc sống này các hành động thiện đối lập với những điều ác bằng số lượng tương đương để triệt tiêu lẫn nhau. Thì khi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm đạo đức thì người tu học Phật sẽ trở thành những người rất cao quý. Điều 4, gieo trồng phước lành. Đức Phật dạy như sau: người đệ tử áo trắng hoan hỷ với bố thí, gieo trồng phước hiện tiền, khéo thực tập chánh niệm, giác ngộ và giải thoát. Bố thí đó, trong tiếng Bali Phật Sanskrit gọi là Dana. Người Trung Hoa đó dịch ra hai từ: cúng dường, mà thực chất là đọc trại âm của cung dưỡng, tức là cung cấp và dưỡng nuôi, dành cho việc dân cúng cho các thầy và các sư cô. Và bố thí đó dùng cho những người nghèo khó và bất hạnh hơn. Chứ thực ra trong tiếng Bali và Sanskrit đó chỉ có chữ Đà Na giống nhau thôi. Cúng dường trẻ tăng thì gọi là Sangha Đà Na. Như vậy Đà Na được hiểu là gì? Hiến tặng quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta về tiền bạc hay là đồ vật cho những người có nhu cầu, bao gồm các bậc chân tu và những mảnh đời kém may mắn. Đức Phật thường khuyên chúng ta hãy làm phước bằng cách tạo phúc. Bỏ sở hữu tài sản ra, bỏ tiền bạc ra để gieo phúc. Thực ra không ai chết mang theo được tài vật, nhưng mà việc làm phúc á, thì mỗi đồng đắc làm đó sẽ giúp cho chúng ta mở được một tài khoản công đức vô hình. Tài khoản này đó đồng hành với chúng ta trên từng cây số của sự sống. Mà còn vô hình, như khi lâm vào những cái khủng hoảng tài chính như Covid-19 thì rất nhiều người kém phúc đó, tê tua, thậm chí là phá sản. Hiện tượng phá sản toàn cầu diễn ra ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng mà người có phúc đó, thì vẫn có thể gượng đứng dậy được và trở nên bình an vô sự. Cho nên chúng ta phải tin cái việc làm phúc đó, bởi vì nó còn giúp cho mình đó, mở được cái phẩm chất nhân văn, từ bi, làm cho cuộc sống trở nên có giá trị hơn. Và phước thì có 5 loại: phước sức khỏe về tuổi thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên được người giúp đỡ, phước hỷ tướng, tức là mọi người gặp quan hỷ, kính trọng, và có trí tuệ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Thì muốn có phước nào, các Phật tử phải gieo trồng đúng nhân của phước đó. Hạt mít không thể tạo ra quả sầu riêng, hạt sầu riêng không thể tạo ra quả cam, hạt cam không thể tạo ra cơm, hạt lúa không thể tạo ra trái bắp. Chủng loại nào thì tạo ra quả của chủng loại đó thôi. Thì các phước cũng vậy, gieo trồng các loại phước thì khác nhau, chứ phải dừng lại ước muốn và cầu nguyện mà được. Và phải giữ tâm chánh niệm, tức là làm chủ tâm, thái độ của tâm, hành vi, lối sống, để không tham, không sân, không si, thì việc làm phúc đó mới bền vững được. Rồi luôn luôn thực tập sự tỉnh thức để giải phóng tâm mình khỏi các trói buộc khổ đau. Điều 5, ẩn dụ về con bò. Hãy quan sát đàn bò có con vàng đỏ trắng, một màu hay nhiều đốm, dù cho màu sắc gì hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị thật của bò là ở sức chuyên chở. Là con bò hữu dụng, phải có sức khỏe mạnh, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Tại Ấn Độ, ngoài những nhà ở thành thị, 70% nhà của người Ấn Độ thời xưa cũng như thời nay đều có nuôi trâu và bò, phần lớn là nuôi trâu. Họ cột con trâu vào cái vách già khoảng chừng 2 mét thôi. Người Ấn Độ thì có thói quen ăn ngũ cốc, cho nên cái vỏ của đậu xanh, đậu đen, đậu nành họ cho trâu bò ăn thì nó tạo ra sữa nhiều hơn là ăn cỏ. Như vậy một mặt á, người Ấn Độ thờ trâu bò, nhưng mặt khác á, là sử dụng sữa trâu bò, cho nên á, con trâu con bò ít khi cày cấy đàn các đồng áng. Thì đây Đức Phật mượn hình ảnh quen thuộc đó để nói về con bò hữu dụng, con trâu hữu ích, đó là phải cày cấy được, chở chuyên được các hàng hóa cho chủ từ địa điểm A sang địa điểm B. Còn bất luận con bò đó là bò trắng, bò đen, bò nâu vàng hay là bò đớp, cái đó không quan trọng. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy, quý vị có thể đi theo triết học này, tôn giáo nọ, lý tưởng kia, nhưng nếu như chúng ta không hữu dụng cho cha mẹ, người thân, anh chị em, con cháu, không hữu dụng cho xã hội và quốc gia, thì các danh nghĩa đó trở nên vô ích. Trên ẩn dụ con bò kêu gọi chúng ta phải trở thành những người hữu ích, những người có giá trị. Và muốn như vậy đó thì phải nỗ lực phá cái luật chính mình. Tôi của ngày hôm nay phải giỏi hơn tôi của hôm qua, tôi của ngày mai phải tốt hơn tôi của ngày hôm nay, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lúc nào cũng phải tiến bộ, vươn lên, chứ không có thỏa mãn và dừng lại ở chủ nghĩa công thần. Cho nên phải trở nên hữu ích. Điều 6, giá trị của kiếp người. Trong thế giới con người, giàu xuất thân thế nào, già trẻ hay nam nữ, vua chúa hay thương gia, tu sĩ hay thường dân, bất kỳ ai giữ giới, sống trong sạch, đứng đắn, trở thành người đạo đức, khéo vượt khổ thảnh thơi, đạt được sự giác ngộ, cúng dường người như vậy sẽ được phước đức lớn. Ở đây Đức Phật xem mọi thành phần xã hội, cao nhất là giới vua chúa, thấp nhất là giới ô sin, đều bình đẳng về Phật tính và các tiềm năng. Thì giá trị thật của con người không nằm ở đẳng cấp xã hội mà người đó đang có, mà nằm ở đời sống đạo đức mà người đó đang ứng xử với chính họ, với những người xung quanh, với môi trường sống. Khái niệm giữ giới được hiểu là sống đời đạo đức thanh cao. Cái chữ giới đó là dịch nghĩa của chữ sila trong tiếng Pali và Sanskrit. Sila là điều đạo đức. Còn luật đạo đức được Đức Phật sử dụng trong tiếng Pali và Sanskrit là Vinaya. Cho nên trong các bản kinh do thầy phiên dịch đó, thì chữ sila luôn luôn là đạo đức, Vinaya luôn luôn là luật đạo đức. Mà người thời nay này nghe là hiểu được liền, còn dùng cái chữ giới cấm nghe nó có vẻ mang tính tôn giáo và ràng buộc hơn. Và đang khi cái nghĩa gốc Đức Phật không phải là giới cấm mà là đạo đức, vì người thực tập đó sẽ trở nên thanh cao. Thì ngoài sống đời đạo đức thì Đức Phật còn khuyên là phải sống một đời trong sạch và đứng đắn. Trong sạch có nghĩa là thanh liêm, trung trực, bất khuất. Và Đức Phật thường đưa cái hình ảnh giống như là cái muỗng inox nằm ở trong tô canh, hay là muỗng inox nằm ở trong chén nước mắm. nó khác với cái muỗng gỗ nằm ở trong tô canh hay chén nước mắm. Muỗng gỗ nó sẽ hút cái mùi và nó thấm vào trong gỗ, còn inox thì không có thấm vào. Chỉ cần lấy nước nóng rửa một cái là sạch sành xanh, không còn gì nữa, không nghe mùi nữa. Thì hình ảnh đó sánh ví cho tâm thanh cao. Trước cạm bẫy mà không khởi lên lòng tham, không biến của công thành của riêng, không tư hữu hóa, và người như vậy đi tới đâu cũng được uy tín. Ai làm việc hợp tác cộng sự đều cảm thấy thoải mái, vì không phải tính toán. Đối với người chân thật thì có gì đâu mà phải sợ, không phải lo họ. Thì nhờ như vậy đó đạt được tâm thánh thơi ở mọi nơi và mọi chốn. Thì người giữ đề đạo đức thanh cao trung trực được Đức Phật xem là người có phẩm chất đạo đức lớn, đáng được mọi người tôn kính và cúng dường. Điều 7, không phân biệt giai cấp. Như Lai không phân biệt giai cấp và nguồn gốc. Kẻ không có tài đức không lệ lạc cho ai, cúng dường người như thế giá trị chẳng bao nhiêu. Xã hội Ấn Độ cổ đại đấy, phân chia thành 4 giai cấp: sát đế lệ, trưởng quản, độc quyền về chính trị và quân sự; bà la môn, trưởng quản, độc quyền về tôn giáo và giáo dục; thương gia, độc quyền về các loại hình kinh tế và kinh doanh; và thủ đô la đó thì làm nô lệ và ô xin cho 3 giai cấp trên. Thì trong 4 giai cấp, người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo tự hào giai cấp bà la môn được xem như là từ miệng của thượng đế sinh ra, mà đỉnh cao nhất, tinh hoa nhất của cái miệng là chân lý. Chỉ là các đạo sĩ bà la môn độc quyền về chân lý tôn giáo để giảng dạy cho thường dân. Đức Phật không tán đồng quan điểm đó, mà cho rằng là có rất nhiều vị bà la môn phẩm chất đạo đức kém, hữu danh vô thực. Cũng có rất nhiều người ở giai cấp cùng đinh đó, trở thành những người rất phẩm chất đạo đức. Trên giá trị thật của con người nó nằm ở hai thứ, đó là có đạo đức và có trí tuệ. Có đạo đức thì chúng ta sống hạnh phúc, có trí tuệ thì chúng ta sống hữu ích. Đạo đức và trí tuệ được Đức Phật sánh ví như là đôi cánh của một con chim, có thể giúp con chim các cánh bay cao và bay xa. Có kiến thức lớn, hiểu biết rộng mà thiếu đạo đức đó, thì nguy hại cho cuộc đời. Và có trí tuệ đó thì luôn luôn sống hòa với đạo đức, thì trí tuệ vượt lên trên các loại kiến thức thông thường. Điều 8, xuyên tu trí tuệ. Phật tử xuyên tu tuệ, tâm hướng về Phật pháp, căn lành luôn tăng trưởng, hiện đề được hạnh phúc, cõi lầm được tái sinh, qua lại trong trời người 7 lần là nhiều nhất, tiếp tục tu nhân lành, đạt niết bàn giải thoát. Đây là tiến trình hay là lộ trình tu tập? Đạo Phật có 3 giá trị cốt lõi, bao gồm trí tuệ, đạo đức và thiền định. Trí tuệ là quan trọng nhất. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra ví dụ giống như mặt trời xuất hiện vào buổi bình minh. Theo đó, chim hót líu lo, dạng vật dương dai thức giấc, con người đi làm việc, bắt đầu cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Như vậy, ảnh dụ này cho chúng ta thấy trí tuệ có mặt sẽ kéo theo sự thành công và hạnh phúc cho con người. Trong kinh Đức Phật có hai câu tán dương về giá trị của trí tuệ. Câu thứ nhất, trí tuệ là ngọn đuốc soi sáng thế gian. Soi sáng thì chúng ta không bị lầm đường lạc lối. Câu thứ hai, trí tuệ là sự nghiệp cao nhất. Ai có trí tuệ đó thì có được giải pháp cho tất cả các vấn nạn khổ đau, cho là có thể giải quyết dứt điểm, không có tác dụng phụ. Như vậy, nếu ở trong 7 cái trách nhiệm ban đầu đó, có trách nhiệm làm phúc, tức là bố thí cúng dường, thì ở trách nhiệm thứ 8, Đức Phật buộc các Phật tử tại gia phải siêng tu trí tuệ. Để có được trí tuệ thì có 3 cách tu. Thứ nhất là đọc kinh và nghe kinh. Thứ hai, nghiền ngẫm chân lý Phật từ việc đọc và nghe. Và thứ ba, tu thiền và tu đạo đức. Để tâm được thanh tịnh thì trí tuệ được phát sinh. Cũng giống như dùng gió thổi đi các vần mây mù, thì vần thái dương và mặt trăng đó chiếu soi vạn vật. Và giá trị của chân lý là gì? Giúp cho căn lành của mọi người được tăng trưởng. Căn lành đó là từ để chỉ cho hết tham lam, hết giận dữ, hết si mê, hết cố chấp. Trí tuệ giúp cho chúng ta đạt được lối sống cao quý đó. Rồi đối với người xuất gia đó, thì ngoài việc hết tham lam còn hết tham ái, tức là chuyển hóa năng lượng tình yêu và tính dục để trở thành một năng lượng từ bi cao quý, nhằm phụng sự nhân sinh không phân biệt. Người có trí tuệ thì ở đời hiện tại được hạnh phúc, đời sau tiếp tục được hạnh phúc, và hạnh phúc đó là bền vững. Còn đăng ký có phước thì phước xài cũng hết, mà không biết cách kiểm phước á, thì dễ đắm chìm trong việc hưởng thụ phước. Đến lúc đầu đó giống như là cái quặng mình khai quật nhiều quá, sâu nhiều quá, nó bị cạn kiệt hết đi. Còn có trí tuệ đó thì hạnh phúc sẽ luôn luôn tràn đầy và bền vững. Rồi sau khi qua đời đó thì người có trí tuệ đó chắc chắn là vãng sanh về cõi lành để tiếp tục trở thành người tốt, sống hạnh phúc. Và đạt được trí tuệ đó thì tối đa là tái sanh trong vòng 7 lần thôi là đã giác ngộ giải thoát rồi. Đó là 8 trách nhiệm cao quý mà Phật tử tại gia cần làm. Trước khi khép lại lễ quy hôm nay đó, thầy xin nhắc một số điều mà các Phật tử tại gia cần phải lưu tâm. Thứ nhất, như đã nói hồi nãy, tại gia đình đó phải có bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên. Ngoài ra thì không cần thờ thêm các thần linh nào hết đó, bao gồm thổ địa, táo quân, thần tài, cửu thiên quyền nữ, quan thánh và tất cả bất cứ thần linh nào, nhưng không cần thiết. Nhân quả quyết định lấy cuộc đời của chúng ta, chứ không phải các ông thần. Thứ hai đó, các Phật tử tại gia mỗi tháng phải làm quen với ăn chay ít nhất 2 lần vào ngày rằm và mùng 1, để biến cái nghĩa trang bao tử này đó trở thành là nơi thanh tịnh, bớt đi nghiệp sát, mở tâm từ bi. Thứ ba đó, phải tham gia các chương trình sinh hoạt tu học của chùa. 3 tuổi đến 12 tuổi thì tham gia vào 2 giờ chiều thứ bảy, trung niên và lão niên thì tham gia vào 7 giờ sáng chủ nhật, thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên thì tham gia vào lúc 13:30 chủ nhật. phải tạo thành thói quen, có bận rộn gì cũng phải đến chùa. Thực ra chúng ta không có bận rộn đến độ không có thời gian đâu, vì mê giải trí nghe nhìn quên hết. Thứ tư, mặc pháp phục thống nhất khi đến chùa. Thì chùa Giác Ngộ có áo dài nữ như các Phật tử đang mặc đó, và áo dài nam. Thì đến chùa sinh hoạt chúng ta mặc đồng phục để nó tạo tính thống nhất cao. Còn các cháu mầm non và thiếu nhi thì có bộ đồng phục riêng. Các Phật tử tham dự khóa tu như là thanh thiếu niên thì có bộ đồng phục ngắn. Cho nên chúng ta phải tập thói quen đồng phục để tạo ra sức mạnh tập thể và tính cách nhận dạng, tạo ra bản sắc. Thứ sáu đó, phải chịu khó học Phật Pháp qua các buổi giảng, qua các lớp Phật Pháp. Chùa Giác Ngộ có lớp Phật Pháp Căn Bản, Phật Pháp Nâng Cao, Kinh Trung Bộ. Riêng thầy thì có 5.000 bài giảng trên YouTube. Quý vị vào Google gõ Thích Nhật Từ, đánh từ khóa về các chủ đề mà quý vị muốn tìm kiếm, phần lớn đều đã có thuyết giảng hết rồi. Vừa khó nghe, nghi ngẫm và làm theo thì tương lai chúng ta rất là tươi sáng và hạnh phúc. Đó là những bài giảng ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống. Điều cuối cùng đó, là Phật tử thì phải tham gia các Phật sự và thiện sự của chùa. Đó là cách làm phúc. Như thầy đã nói, làm phúc cho đời, cho người là đang làm phúc cho mình. Phải siêng năng. Phúc sẽ trở thành vệ sĩ và hộ pháp bảo hộ chúng ta trên từng cái số. Thì đó là những điều thầy muốn nhắn gửi đến các quý Phật tử trong ngày kỷ niệm Phật chuyển pháp luân rằm tháng 5. Như năm nay là năm nhuần 2 tháng 4. Chứ mọi năm khác á, thì ngày chuyển pháp luân là rằm tháng 6. Và quý vị làm đệ tử Phật trong ngày chuyển pháp luân là có ý nghĩa lớn lắm. Nó gắn kết với cuộc đời quý vị, góp phần giới thiệu bánh xe chân lý và đạo đức của Đức Phật cho những người thân, cho bạn bè, cho bất kỳ ai mà quý vị có cơ hội nối kết, cộng sự và đối tác. Nhớ làm việc đó. Chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau, ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.